Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Kính bạch Thầy, khi tu tập thì được tự do, giải thoát, tự tại, vô ngại. Vậy tại sao ở trong chùa lại có những giới luật và nhiều luật lệ quy tắc bắt buộc mình phải giữ? Phật tử Minh Đạt. Kính thưa đạo hữu Minh Đạt cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Chúng ta là những hạng người phàm phu, cho nên tâm của mình không có định tĩnh mà rất dễ chạy theo cảnh trần, vọng động. Trong nhà Phật gọi là tâm viên ý mã, có nghĩa là tâm của chúng ta nó giống như là con vượn, lúc thì nó chuyền cành này, lúc thì nó chuyền cành kia, nó không bao giờ đứng yên. Cũng giống như là con ngựa, chân của nó luôn luôn nhún nhảy, lúc có thì đầu nó lắc bên này, lúc có thì đầu nó lại lắc bên kia. Cho nên để tâm của mình định tĩnh thì việc đầu tiên là chúng ta phải câu thúc lục căn, có nghĩa là giữ cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình lúc nào cũng chánh niệm và tỉnh giác. Nhưng thật khó để có thể giữ chánh niệm tỉnh giác đó trong mọi lúc, mọi nơi và mọi hoàn cảnh. Đức Phật biết rằng chúng ta thật khó để có thể giữ cho tâm của mình định tĩnh ở mọi lúc, mọi nơi, cho nên Ngài mới chế ra giới, chế ra luật. Để chúng ta nương nơi cái giới luật đó, chúng ta giữ gìn thân tâm của mình. Giới luật đó, những quy tắc đó, những cái nội quy trong nhà chùa đó, nó giống như thể là cái hàng rào để ngăn cho chúng ta không có phạm tất cả những lỗi lầm. Và khi mình không phạm lỗi lầm thì lúc đó mình mới tự do, tự tại để hành hoạt trong những cái yếu tố của cuộc đời. Và rồi khi chúng ta không còn vi phạm những lỗi lầm thì mình mới có thời gian, mình mới có tâm lực để chúng ta tu tập cho mình và hướng dẫn người vượt ra khỏi cái trần ai khổ não của kiếp sống. Chúng ta đừng nghĩ rằng tự do tự tại có nghĩa là tự tung tự tác, mình muốn làm cái gì thì làm mà không ai được quyền điều chỉnh mình, không ai được quyền nói tới mình, không ai được sửa mình. Những cái suy nghĩ như vậy thì thật sự không đúng với tinh thần của Phật dạy. Chúng ta tu tập là mục đích chuyển tất cả những cái xấu, cái ác của đời sống tự thân của chúng ta trở thành những cái hoàn mỹ trong cuộc sống. Và đồng thời ngoài cái yếu tố tự thân, mình còn hướng đến yếu tố tha nhân, đó chính là làm lợi ích cho người khác. Cho nên chúng ta cần phải nương nơi giới luật, nương nơi những nội quy mà mình uốn nắn cái tâm thức của chính mình. Thưa quý vị, để có thể trở thành một pháp khí đại thừa có lợi cho Phật Pháp, được dùng trong Phật Pháp, thì chí ít con người đó phải sử dụng thân khẩu ý của mình, phải nắn nót từng ly từng tí để nó ít và cho đến không còn những lỗi lầm cơ bản nữa. Có cái gì ở trong cuộc đời này nó trở thành hữu ích mà không trải qua một thời gian rèn luyện đâu. Ví dụ như chúng ta có một con dao để có thể sắc được cây rau hoặc là gọt được cái trái cây, thì cái dao kia được trải qua một thời gian, được rèn, được đúc, được đập, được mài để cho nó trở nên bén và có thể sử dụng được. Và trong nhà Phật của chúng ta cũng thế. Để có thể sử dụng được một con người làm lợi ích cho chúng sanh thì con người kia phải bỏ đi dần tất cả những yếu tố của tham, của sân, của si, của mạn nghi, của ác kiến, của biên kiến, của kiến thủ, của giới cấm thủ, vân vân. Tất cả những cái đó là chướng đạo, là ngăn che. Nhưng để có thể làm cho mình thực hiện được những cái yếu tố kia thì tự thân của chúng ta đây phải gom mình lại, phải gói mình lại trong một cái nguyên tắc, trong một cái quy định, để rồi từ đó chúng ta mới có thể ung đúc cho mình trở thành một pháp khí sử dụng chung cho mọi người được. Cho nên trước khi ung dung tự tại trong cuộc đời này đây, chúng ta cần phải rèn luyện thân mình để không bị cuộc đời này làm cho mình siêu quẹo đổ ngã. Đó chính là những cái yếu tố hết sức căn bản để cho người kia có thể tự bản thân mình củng cố lấy nội lực của chính ta, để rồi sau đó mới có thể ung dung tự tại đi qua dòng đời này mà không bị dòng đời này lôi kéo nhấn chìm. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và thành tựu mọi sở nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.